Đế Bá, chương 1063, Hóa Kiếp Nạn 2, góc truyện audio.com, có chút ý tứ, Lý Thất Dạ nhìn một phen cũng không có nói thêm cái gì, đem đồ vật như là điện nhãn này thu vào, nói với Thiên Tùng Thụ Tổ. Chúc mừng Thụ Tổ, từ nay về sau trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Cửu giới tuy lớn, nhưng mà Thụ Tổ lui tới không trở ngại, nhìn tận kỳ quan mỹ lệ của cửu giới. Đây cũng là nhờ có công tử. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi lộ ra tiếu dung, coi như là hắn sống 5 tháng rất dài, hôm nay rốt cục có thể tự do rong chơi bay lượn cửu giới, cũng đè nén không được hưng phấn trong nội tâm. Lý Thất Dạ cười nói ra, trong tương lai Thụ Tổ nào chỉ muốn ngao du cửu giới, trong tương lai Thụ Tổ theo ta quét ngang thập giới, tận diệt vạn vực, ta sẽ dẫn Thụ Tổ ngươi bước lên đỉnh cao, bước vào huyền diệu chi địa, ngay cả tiên đế cũng truy đuổi. Trong tương lai, người sẽ biết thiên địa này, thế gian này, sẽ rộng lớn mạnh mẽ cỡ nào, ầm ầm sóng dậy. Một thế này, người tuyệt đối sẽ không sống uổng phí. Trong nội tâm Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi vì đó kích động, hắn thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng gật đầu nói. Tương lai đãng quét vạn vực, chỉ cần công tử ngươi ra lệnh một tiếng, bộ xương già này của ta tuyệt đối sẽ xông lên trước nhất. Trước đó, Thiên Tùng Thụ Tổ đáp ứng hiệu chung với Lý Thất Dạ, đó là bởi vì đây là một trận giao dịch đối với hắn mà nói, hắn phải thực hiện khế ước của mình mà thôi. Hiện tại không đồng dạng, khi thấy mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ, Thiên Tùng Thụ Tổ liền hiểu một ít chuyện, hắn biết trong tương lai, sẽ có một vị tiên đế không tầm thường quật khởi, sẽ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thậm chí siêu việt Kiêu Hoành tiên đế, Hồng Thiên Nữ đế. Cho nên, vừa rồi một lời này, Thiên Tùng Thụ Tổ là phát ra từ phế phủ chân tâm thật ý hiệu chung vì Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, tương lai còn dài đằng đẵng, trong tuế nguyệt tương lai, để cho chúng ta cùng một chỗ lập nên huy hoàng. Ngày thọ đàn của ngươi cũng đã đến, trước hào hào chúc thọ đi. Ngày đại thọ công tử chính là tân khách tôn quý nhất của ta. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi hào khí cười nói. Tâm tình của hắn đặc biệt tốt, dĩ vãng hết thảy vẻ lo lắng vào lúc này quét qua hết sạch. Ngày đại thọ của ngươi ta thật không có đại lễ gì. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Bất quá ta có thể đem một bộ phận truyền thừa của Chấn Đế Thuật truyền thụ cho ngươi, cái này sẽ để trình độ của ngươi tiến thêm một bước. Bộ phận truyền thừa của Hồng Thiên Nữ Đế. Vừa nghe thấy lời ấy, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi trở nên động dung, Hồng Thiên Nữ Đế, đây tuyệt đối là một trong những tiên đế mạnh nhất vạn cổ đến nay, hắn tu luyện Chấn Đế Thuật đương nhiên minh bạch Hồng Thiên Nữ Đế truyền thừa cường đại cùng đáng sợ. Không sai, Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, bất quá, điều kiện tiên quyết là ta cần nhìn qua Chấn Đế Thuật của ngươi, ngươi cảm thấy ta có thể lừa gạt Vô Thượng Đế Thuật của ngươi không? Nói đến đây, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng cười, nói ra. Nếu công tử cần Chấn Đế Thuật, công tử ngươi cần gì lừa gạt, ta cam tâm tình nguyện đem Chấn Đế Thuật truyền thụ cho công tử, tương lai, nó so với ở trong tay ta càng thêm phát dương quang đại. Thiên Tùng Thụ Tổ nói đích xác là nói ra từ đáy lòng, hắn thấy, Lý Thất Dạ có được 10. Góc truyện audio.com, ba cái mệnh cung có thể tu luyện truyền thừa của hắn, cái kia cao hứng còn không kịp, tương lai, cái này sẽ để truyền thừa phát dương quang đại, danh lưu vạn cổ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không nói gì, trong nội tâm chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thông qua Chấn Đế Thuật, hắn đương nhiên có thể tìm về truyền thừa của Hồng Thiên Nữ Đế. Năm đó Hồng Thiên Nữ Đế, là hắn một tay dạy dỗ, hắn sao không rõ ràng Hồng Thiên Nữ Đế truyền thừa đây. Nhưng mà coi như hắn tìm về Hồng Thiên Nữ Đế truyền thừa, hắn cũng không hy vọng tu luyện cùng thi triển dạng truyền thừa này, sự tình giữa hắn cùng Hồng Thiên Nữ Đế, ngoại nhân là sẽ không hiểu. Sau khi thấy thiếu gia cùng Thiên Tùng Thụ Tổ trở về, Tử Yên phu nhân lưu thủ ở dưới cây tùng không khỏi vì đó thở dài một hơi, vội nghênh đón tiếp lấy, quan tâm hỏi. Thiếu gia thành công không? Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Nhìn thấy hắn như vậy, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi vì đó vui vẻ, thay thiếu gia cao hứng, thiếu gia nàng vì Thiên Tùng Thụ Tổ giải quyết vấn đề, vậy liền mang ý nghĩa Thiên Tùng Thụ Tổ sẽ hiệu chung với thiếu gia nàng, có được một vị thần hoàng như thế hiệu chung, tương lai người nào có thể ngăn cản. Lý Thất Dạ cáo biệt Thiên Tùng Thụ Tổ, mang theo Tử Yên phu nhân ngồi xe ngựa trở lại trong U Cốc. Ở phương diện Thiên Tùng Sơn này, Thiên Tùng Thụ Tổ rốt cục giải quyết kiếp nạn Thương Thiên Trảm Thọ, cái này khiến đệ tử Thiên Tùng Sơn nghe được tin vui đều là một mảnh cuồng hỉ, lập tức bầu không khí toàn bộ Thiên Tùng Sơn trở nên vui sướng. Trước đó, đệ tử Thiên Tùng Sơn vì Thiên Tùng Thụ Tổ cử hành đại thọ, ngoại trừ để thế nhân biết lão tổ của bọn hắn y nguyên không việc gì ra, cũng là quyết định vì lão tổ cử hành một thọ khánh long trọng nhất khổng lồ nhất, bởi vì đệ tử Thiên Tùng Sơn cũng không biết lão tổ của bọn hắn có thể chịu bao lâu, cho nên, thừa dịp lão tổ còn sống, vì lão tổ chúc mừng 50 vạn năm đại thọ. bây giờ lại phong hồi lộ chuyển, đối với Thiên Tùng Sơn mà nói, đây là song hỷ lâm môn, lại thế nào không cho đệ tử Thiên Tùng Sơn cao hứng đây. Trong lúc nhất thời, Thiên Tùng Sơn răng đèn kết hoa, khí thế bừng bừng. Mặc dù tân khách Thiên Tùng Sơn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, rõ ràng cảm thụ đến bầu không khí chuyển biến. Sau khi Lý Thất Giả trở lại U Cốc lập tức lấy phong thiên ngũ đạo môn phong bế phòng ngủ, sau đó từ bên trong bảo hạp lấy ra hạt giống này chính là bồ ma thụ cùng huyết thần nguyễn dung hợp mà thành hạt giống. Một trận tiếng oanh minh vang lên, Lý Thất Giả mở ra mệnh cung, sinh mệnh chi trụ nhô lên, nghe được một trận thanh âm lốp bốp vang lên, chỉ thấy sinh mệnh chi trụ thoát ra từng đạo hồ quang điện thật nhỏ, trong chớp mắt này, từng đạo hồ quang điện chuỗi ra lớn chừng bàn tay. Hồ quang điện lớn chừng bàn tay dung hợp cùng nhau tựa như là một điện hải trong suốt tựa hồ, đây là một đại dương rộng lớn mênh mông, mảnh đại dương mênh mông này chính là do thiểm điện hóa thành. Lúc này, Lý Thất Giả đem hạt giống để vào bên trong điện hải, khi hạt giống vừa để xuống nhập bên trong điện hải, nó lập tức cảm nhận được nguy hiểm, muốn bỏ chạy nhưng mà thần thức của Lý Thất Giả như đại thủ trong nháy mắt chấn áp nó. Ở dưới Lý Thất Giả cưỡng ép chấn áp, hạt giống này ngâm vào bên trong điện hải, lốp bốp một trận thanh âm sấm sét nổ tung vang. gocchuyenaudio.com, lên, hạt giống này ngâm vào bên trong điện hải tựa như để vào chảo dầu trong lúc nhất thời bị dầu nổ thơm giòn. Cách chương.